Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ hai ngày 3 tháng 7 có những nội dung chính sau đây. Đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Thái Nguyên tiếp xúc với cử tri phường Phan Đình Phùng. Phường Tích Lương quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường lần thứ 15, nhiệm kỳ 2020-2025. Nâng cao kỹ năng xử lý tình huống cho người dân khi có cháy nổ. Dự án sân vận động Thái Nguyên là công trình trọng điểm của tỉnh, có quy mô hơn 15 hectare, nằm trong quy hoạch chi tiết khu liên hợp thể thao của tỉnh tại xã Phúc Trì, thành phố Thái Nguyên. Theo kế hoạch, công trình sẽ đưa vào sử dụng trong năm 2025. Hiện nay, nhà thầu đang đẩy nhanh tiến độ với phương châm có mặt bằng đến đâu thì thi công đến đó. Sau đây là nội dung chi tiết. Thực hiện chương trình tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 13 Hội đồng Nhân dân tỉnh Thái Nguyên khóa 14, ngày 3 tháng 7, đoàn đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh gồm các đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Dương Văn Lượng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy Thái Nguyên, Hoàng Thị Minh Thu, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Thành ủy, đã có buổi tiếp xúc với cử tri các tổ dân phố 9, 10, 13, 14, phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên. Tại buổi tiếp xúc, đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh đã báo cáo nhanh với các cử tri kết quả kỳ họp thứ 11, kỳ họp thứ 12, dự kiến chương trình công tác chuẩn bị kỳ họp thứ 13 Hội đồng Nhân dân tỉnh và kết quả tình hình phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh 6 tháng đầu năm 2013. Báo cáo kết quả giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp thứ 10 Hội đồng Nhân dân tỉnh. Trên tinh thần dân chủ thẳng thắn, các cử tri cũng đã trao đổi một số vấn đề, như đề nghị tỉnh, thành phố quan tâm chỉ đạo đôn đốc các chủ đầu tư xây dựng một số khu dân cư, khu đô thị trên địa bàn phường Phan Đình Phùng, đẩy nhanh tiến độ xây dựng, hoàn thiện hạ tầng cơ sở và bàn giao dự án về địa phương quản lý, để nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về trật tự đô thị. Đồng thời có giải pháp thu hồi dự án khách sạn Đài Bắc 5 sao do chậm triển khai trong nhiều năm. Kiến nghị tỉnh, thành phố có cơ chế đối ứng để hỗ trợ nhân dân nâng cấp, mở rộng hệ thống đường giao thông nội thị trong các khu dân cư. Kiến nghị ngành điện và các đơn vị viễn thông có biện pháp kiểm tra nâng cấp đường dây, thu hồi dây cũ hỏng để hạn chế nguy cơ chập cháy và đảm bảo mỹ quan đô thị. Ngoài ra, các nhóm ý kiến đề xuất việc quan tâm tới chế độ chính sách cho người hoạt động không chuyên trách ở xóm, tổ dân phố cũng được cử tri đề cập. Tại các buổi tiếp xúc, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố và lãnh đạo phường Phan Đình Phùng đã trả lời, làm rõ các ý kiến, kiến nghị thuộc thẩm quyền. Tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của cử tri, đồng chí Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, các ý kiến, kiến nghị của cử tri là chính đáng và sẽ được các ngành chức năng tập trung giải quyết. Đồng chí cũng mong muốn cử tri chia sẻ với các cấp chính quyền trong việc cân đối, bố trí các nguồn lực để đáp ứng nhu cầu đầu tư rất lớn về xây dựng cơ bản trên địa bàn. Hội đồng Nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh sẽ tiếp tục đổi mới hình thức tiếp xúc cử tri, hướng về cơ sở để nắm bắt kịp thời các ý kiến, kiến nghị của cử tri tại các địa phương. Ngày 3 tháng 7, Đảng bộ phường Tích Lương tổ chức sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường Tích Lương khóa 15, nhiệm kỳ 2020-2025. Dự hội nghị có đồng chí Phạm Thị Lý, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Thái Nguyên. Sau nửa năm thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường Tích Lương khóa 15, Đảng bộ phường đã đạt được nhiều kết quả nổi bật, tiêu biểu như thu ngân sách địa phương bình quân hàng năm đạt 159,77%, tăng 59,77%, tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 95,3%, thương mại, dịch vụ, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, nông nghiệp cơ bản ổn định và có hướng phát triển. Sản lượng lương thực có hạt hàng năm đều vượt chỉ tiêu thành phố giao. Giá trị sản phẩm trên 1 hectare đất nông nghiệp và trồng trọt đạt 120 triệu đồng. Quản lý đất đai, xây dựng cơ bản, trật tự mỹ quan đô thị được thực hiện có hiệu quả. Công tác xây dựng đảng có nhiều chuyển biến tích cực. Đến nay, kết nạp đảng viên mới 26 trên 40, đạt 65% chỉ tiêu đại hội. Để tiếp tục thực hiện thắng lợi mục tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng ủy phường đã đề ra các giải pháp cụ thể để thực hiện 11 chỉ tiêu nửa nhiệm kỳ sau. Trong đó, phấn đấu thu ngân sách hàng năm hoàn thành và vượt 11% chỉ tiêu kế hoạch thành phố giao. Tập trung chỉ đạo phát triển văn hóa, xây dựng mới một nhà văn hóa, sửa chữa 10 nhà văn hóa. Hàng năm 90% tổ dân phố đạt tổ văn hóa, 95% trở lên gia đình đạt gia đình văn hóa, giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 0,57%, hộ cận nghèo dưới 0,41%, giữ vững các trường đạt chuẩn quốc gia và duy trì công tác phổ cập giáo dục các cấp học. Tại hội nghị đã có nhiều ý kiến đóng góp vào nhiệm vụ trọng tâm thực hiện trong nửa cuối nhiệm kỳ và 6 tháng cuối năm 2023. 6 tháng đầu năm nay, thành phố Thái Nguyên tiếp tục quan tâm lãnh đạo chỉ đạo thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo, kịp thời chỉ đạo các phòng ban đơn vị và các xã phường giải quyết ngay tại cơ sở, hạn chế đơn thư phát sinh vượt cấp. Cụ thể, từ đầu năm đến nay, thành phố đã tiếp nhận 444 đơn, trong đó có 176 đơn thuộc thẩm quyền xử lý, 2 đơn tố cáo, 174 đơn kiến nghị phản ánh. Đến nay, cơ quan chức năng đã giải quyết xong 158 đơn, đạt 89,8%, 18 đơn đang kiểm tra xác minh. Về công tác tiếp công dân, 6 tháng đầu năm, thành phố đã tiếp 131 lượt công dân, trong đó tiếp thường xuyên 119 lượt, tiếp định kỳ của lãnh đạo thành phố 12 lượt. Nội dung đơn thư khiếu nại, kiến nghị chủ yếu liên quan đến lĩnh vực quản lý đất đai như thu hồi đất, chính sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư, tranh chấp đất đai. Thời gian tới, thành phố Thái Nguyên tiếp tục tăng cường công tác tiếp công dân, tổ chức đối thoại với công dân, tập trung sức mạnh của cả hệ thống chính trị để giải quyết khiếu nại tố cáo ngay từ cơ sở. Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo về công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo theo đúng quy định. Ngày 30 tháng 6, tại xã Phúc Xuân, thành phố Thái Nguyên, Chi cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức tập huấn triển khai nội dung chuyển đổi số trong lĩnh vực nông nghiệp và hướng dẫn cài đặt, sử dụng hệ thống phần mềm quản lý chất lượng nông sản Thái Nguyên. Tham gia buổi tập huấn, các chi hội trưởng hội nông dân các xóm, các hộ sản xuất, chủ nhiệm các hợp tác xã nông nghiệp và hội viên các hợp tác xã trên địa bàn được triển khai nghị quyết số 01 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên về chương trình chuyển đổi số tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. Kế hoạch thực hiện chương trình chuyển đổi số ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. Tập huấn các nội dung phần mềm quản lý chất lượng nông sản Thái Nguyên trình duyệt máy tính, website cho doanh nghiệp, phần mềm quản lý chất lượng nông sản Thái Nguyên ứng dụng di động app mobile cho doanh nghiệp. Thông qua chương trình, giúp các hội viên tiếp cận và sử dụng thành thạo các phần mềm quản lý chất lượng các sản phẩm nông nghiệp, biết ứng dụng, sử dụng các phần mềm vào theo dõi quá trình sản xuất, tiêu thụ sản phẩm trên điện thoại, thay thế sổ tay nhật ký thủ công. Ngày 1 tháng 7, Ban chỉ đạo hoạt động hè phường Đồng Quang tổ chức chương trình Thiếu nhi khỏe hè năm 2023. Chương trình diễn ra với nhiều nội dung phong phú đa dạng, trong đó có hai nội dung thu hút đông đảo thanh thiếu nhi của 12 tổ dân phố tham gia, gồm chạy điền kinh và kéo co. Đối với nội dung chạy điền kinh, các vận động viên tham gia chạy ở hai nội dung là 80m và 180m. Đối với nội dung kéo co, thu hút trên 200 vận động viên tham gia. Được biết, hè năm nay, phường Đồng Quang tiếp nhận trên 1.000 thanh thiếu nhi từ các trường trung học cơ sở và tiểu học trên địa bàn tham gia sinh hoạt hè tại 12 tổ dân phố trên địa bàn. Trong quá trình sinh hoạt hè tại địa phương, các em thanh thiếu nhi đã được các anh chị phụ trách của các tổ dân phố tổ chức nhiều chương trình, hoạt động ý nghĩa, tạo sân chơi bổ ích, lành mạnh cho thanh thiếu nhi trong dịp hè. Đây là hoạt động thiết thực nhằm góp phần đẩy mạnh việc tuyên truyền về lợi ích, vai trò của rèn luyện thể dục thể thao, nâng cao sức khỏe trong thanh thiếu nhi, tạo sân chơi, cơ hội để thanh thiếu nhi tham gia các hoạt động vui chơi, giải trí tại địa phương trong dịp hè. Qua đó, từng bước thu hút tối đa trẻ em tham gia hoạt động và tạo điều kiện cho các em phát huy được khả năng của mình, đóng góp vào các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, tham quan du lịch tại địa phương. Ngày 3 tháng 7, Đoàn Thanh niên phường Phan Đình Phùng tổ chức hội nghị tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật phòng chống tác hại thuốc lá điện tử, phòng chống tai nạn thương tích và đuối nước năm 2023 cho các đối tượng là thành viên ban quản lý hoạt động hè và đại diện thanh thiếu nhi 26 tổ dân phố trên địa bàn. Tại hội nghị, đại biểu và các em thanh thiếu nhi đã được tuyên truyền về một số nội dung cơ bản về các loại chất gây nghiện, chất ma túy, tác động của các loại ma túy đến cơ thể, cơ chế gây nghiện, hậu quả của nghiện các loại ma túy. chính sách pháp luật về phòng chống ma túy và cai nghiện ma túy. Bên cạnh đó, các nội dung cơ bản về phòng chống đuối nước và kỹ năng sơ cứu người bị nạn cũng đã được truyền tải đầy đủ đến các đối tượng tham gia. Trong đó nhấn mạnh đến nguyên nhân gây đuối nước, biện pháp phòng tránh đuối nước ở trẻ em, nâng cao nhận thức về phòng tránh đuối nước trong giai đoạn hiện nay. Thông qua hội nghị nhằm truyền đạt kỹ năng nhận biết các nguy cơ dẫn đến tai nạn đuối nước, kỹ năng bơi an toàn, giúp học sinh chủ động phòng và tránh tai nạn đuối nước xảy ra đối với học sinh. Xây dựng một thế hệ trẻ vị thành niên khỏe mạnh với thông điệp hãy nói không với thuốc lá điện tử. Qua đó tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của đoàn viên thanh thiếu niên, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn phường nói riêng và thành phố nói chung. Thực hiện công văn số 2596 ngày 2 tháng 6 năm 2023 của Ủy ban Nhân dân tỉnh, công văn số 2348 Sở Lao động Thương binh và Xã hội về việc rà soát chủ động phương án trợ giúp xã hội, hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai, bảo đảm ổn định đời sống nhân dân. Ngày 28 tháng 6 năm 2023, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên đã ban hành văn bản số 2600 về việc rà soát, chủ động phương án trợ giúp xã hội, hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai, bảo đảm ổn định đời sống nhân dân. Theo đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu Phòng Lao động Thương binh và Xã hội phối hợp với Phòng Kinh tế thành phố và các đơn vị liên quan theo dõi, tổng hợp tình hình thiệt hại về người chết, người mất tích, người bị thương, nhà đổ, sập, trôi, cháy, hư hỏng và tình hình thiếu lương thực, nhu yếu phẩm sinh hoạt, báo cáo Ủy ban Nhân dân thành phố, kịp thời hỗ trợ theo quy định tại Nghị định số 20 ngày 15 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ, quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội. Trong đó, ưu tiên nhóm đối tượng là người có công, gia đình chính sách, trẻ em, người khuyết tật, người cao tuổi và các đối tượng trợ giúp xã hội khác. Bảo đảm không có người dân nào bị đói, không có người dân nào không có nhà ở. Phòng Kinh tế thành phố theo dõi chặt chẽ, thường xuyên diễn biến của thiên tai, thông báo hướng dẫn kịp thời cho các cấp chính quyền, người dân chủ động phòng ngừa ứng phó, chuẩn bị phương án cứu trợ thiên tai theo phương châm 4 tại chỗ, đảm bảo hậu cần, nguồn lực cứu trợ thiên tai tại chỗ, bảo đảm nguồn nhu yếu phẩm để ổn định đời sống nhân dân trước, trong và sau thiên tai. Hướng dẫn nhân dân chủ động gia cố nhà cửa, dự phòng lương thực, nước uống, thuốc chữa bệnh và các vật dụng thiết yếu khác khi mùa mưa bão đến. Phòng Tài chính kế hoạch chủ động bố trí ngân sách để triển khai thực hiện các giải pháp cấp bách phòng chống hạn hán theo quy định. Ủy ban Nhân dân các phường xã tăng cường các hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân, kỹ năng ứng phó với thiên tai, đặc biệt là các hoạt động lồng ghép hỗ trợ hòa nhập người khuyết tật và các đối tượng dễ bị tổn thương khác trong phòng chống và giảm nhẹ thiên tai. Xây dựng và chuẩn bị phương án cứu trợ thiên tai theo phương châm 4 tại chỗ. Huy động nguồn lực cứu trợ, sẵn sàng di rời dân ra khỏi khu vực nguy hiểm. Bảo đảm nguồn nhu yếu phẩm để ổn định đời sống nhân dân trước, trong và sau thiên tai. Hai địa phương Hà Nội và Hà Nam được Bảo hiểm xã hội Việt Nam triển khai làm điểm hai nhóm thủ tục hành chính liên thông, gồm đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi, đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hỗ trợ chi phí mai táng, trợ cấp mai táng. Tính đến ngày 22 tháng 6 năm 2023, Bảo hiểm xã hội hai địa phương trên đã tiếp nhận và giải quyết 40.338 hồ sơ đề nghị cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi và 1.403 hồ sơ đề nghị giải quyết hưởng trợ cấp mai táng qua hai nhóm dịch vụ công liên thông này. Việc thực hiện các thủ tục hành chính liên thông đã và đang mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho cả người dân và các cơ quan nhà nước. Đối với người dân, chỉ cần khai báo thông tin một lần nhưng có thể giải quyết được 3 thủ tục hành chính kèm theo. Qua đó, thủ tục và thời gian giải quyết hồ sơ của người dân đã được giảm đáng kể. Đối với cơ quan bảo hiểm xã hội, giúp giảm áp lực tại bộ phận một cửa của các đơn vị, qua đó giải quyết công việc nhanh hơn, thuận tiện, khoa học hơn, đồng thời tạo công khai, minh bạch trong việc giải quyết các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ người tham gia và thụ hưởng chính sách. Bên cạnh đó, việc triển khai hai nhóm thủ tục hành chính liên thông này còn tạo sự phối hợp, gắn kết, nâng cao hiệu quả quản lý của các cơ quan nhà nước trong việc giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến người dân. Đây cũng là tiền đề để các bộ ngành địa phương tiếp tục nghiên cứu triển khai các nhóm thủ tục hành chính liên thông khác, ngày càng mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho người dân, người lao động. Để sẵn sàng cho việc triển khai hai nhóm thủ tục hành chính liên thông trên toàn quốc, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã ban hành quy trình liên thông điện tử, giải quyết nhóm thủ tục hành chính, đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, trợ cấp mai táng phí. Quy trình tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính liên thông điện tử, đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi. Cơ quan Bảo hiểm xã hội cũng đã hoàn thành việc nâng cấp phần mềm, cấu hình các dịch vụ công liên quan, tổ chức tập huấn cho Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố, đảm bảo việc triển khai đạt hiệu quả, thống nhất theo quy định. Thưa quý vị và các bạn, triển khai chỉ thị số 01 CTTTG ngày 3 tháng 1 năm 2023 về tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy trong tình hình mới nhằm chủ động phòng ngừa giặc lửa. Lực lượng công an đã phối hợp với các địa phương toàn tỉnh triển khai nhiều giải pháp tích cực. Đáng chú ý là công tác tuyên truyền được thực hiện với nhiều hình thức đa dạng. Ngoài lý thuyết là phần cầm tay chỉ việc, trong thực tế, thông qua hoạt động diễn tập xử lý các tình huống về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ ở cơ sở. Theo đó, từ đầu năm đến nay, lực lượng công an từ tỉnh đến xã trên địa bàn đã tổ chức nhiều hội nghị triển khai thực hiện chỉ thị số 01 CTTTG ngày 3 tháng 1 năm 2023 về tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy trong tình hình mới. Phối hợp với các địa phương tổ chức 265 lớp tuyên truyền, tập huấn kiến thức về phòng cháy chữa cháy và kỹ năng thoát nạn tại các xã, phường, thị trấn với gần 40.000 lượt người tham gia. Trong kỳ, lực lượng chức năng cũng đã huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cho 709 cán bộ công an cấp xã và trên 3.200 người là lực lượng phòng cháy chữa cháy của trên 100 cơ sở, đơn vị. Ngoài các hội nghị, buổi tập huấn thông thường, lực lượng công an cũng đã phối hợp với các địa phương tổ chức thành công nhiều buổi diễn tập về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ nhằm nâng cao kỹ năng xử lý các tình huống khi có cháy nổ xảy ra. Điển hình như thành phố Thái Nguyên. Từ đầu năm đến nay, Công an thành phố đã phối hợp với Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh, tổ chức diễn tập 3 phương án phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đối với khu dân cư có nguy cơ cháy nổ cao tại tổ dân phố 10, phường Cam Giá, tổ 5, phường Tân Thịnh và tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy gia 7, phường Đồng Bẩm. Ba điểm trên đều là nơi có mật độ dân số đông, nguy cơ cháy nổ cao, tập trung nhiều nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh. Cụ thể như ở phường Cam Giá, tình huống giả định là do sự cố chập hệ thống điện nên đám cháy lớn đã xảy ra tại khu vực kho chứa hàng, giấy, bao bì, ni lông của doanh nghiệp tư nhân Quang Dương ở tổ dân phố 10, khiến hai nhân viên bảo vệ bị mắc kẹt, ngạt khói. Phát hiện sự việc, lực lượng bảo vệ của công ty nhanh chóng chạy ra ngoài chi hô, gõ kèn báo động và báo cháy cho giám đốc công ty. Đội trưởng đội dân phòng, chủ tịch Ủy ban nhân dân phường cùng lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp theo số máy 114. Các lực lượng đã kịp thời có mặt xử lý, dập tắt đám cháy, di chuyển tài sản và nạn nhân bị ngạt khói khí độc đến nơi an toàn. Ông Bùi Sĩ Dân, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Quang Dương cho biết, xác định phòng ngừa cháy nổ là nhiệm vụ quan trọng trong sản xuất kinh doanh, nên hàng năm chúng tôi đều xây dựng kế hoạch tuyên truyền, tập huấn cho lực lượng phòng cháy chữa cháy của đơn vị. Buổi diễn tập phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ vừa qua càng khiến chúng tôi nâng cao nhận thức về phòng cháy chữa cháy trong đơn vị. Còn anh Trần Trọng Nhất, đội trưởng đội phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công ty trách nhiệm hữu hạn ô tô Hoàng Hải, tổ 5 phường Tân Thịnh nói: tình huống diễn tập rất thực tế, giúp chúng tôi linh hoạt áp dụng và có kỹ năng xử lý tốt hơn nếu không may xảy ra sự cố cháy nổ. Thông qua diễn tập, chúng tôi cũng biết cách phối hợp chặt chẽ hơn với các lực lượng chuyên nghiệp để giảm thiểu thiệt hại thấp nhất về người và tài sản nếu chẳng may cháy nổ xảy ra. Không riêng thành phố Thái Nguyên, thời gian qua nhiều địa phương đơn vị như thành phố Sông Công, huyện Phú Lương, Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Tiên Di đã chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức thành công các buổi diễn tập phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Đồng chí Phan Thanh Sơn, trưởng phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh cho biết, các hoạt động diễn tập được chúng tôi chỉ đạo sát với thực tiễn và hoàn cảnh cháy nổ có thể xảy ra. Qua diễn tập, Chúng tôi thấy lực lượng phòng cháy chữa cháy ở cơ sở đã nắm tốt nội dung về phòng cháy chữa cháy và đã xử lý tốt tình huống theo phương châm 4 tại chỗ. Thực tế đã khẳng định, thông qua công tác diễn tập phòng cháy chữa cháy, lực lượng chức năng tuyên truyền phổ biến, huấn luyện nâng cao ý thức, kiến thức, kỹ năng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cho nhân dân. Đội phòng cháy chữa cháy ở cơ sở chủ động phòng ngừa, sẵn sàng tổ chức chữa cháy, cứu nạn cứu hộ hiệu quả khi có sự cố xảy ra, đồng thời tạo sự phối hợp nhịp nhàng giữa các cơ quan, đơn vị.
Chuyên mục Văn minh đô thị, thành phố Thái Nguyên.
Chuyên mục Văn minh đô thị, thành phố Thái Nguyên.
Thưa quý vị và các bạn, dự án sân vận động là công trình trọng điểm của tỉnh, có quy mô hơn 15 ha, nằm trong quy hoạch chi tiết khu liên hợp thể thao của tỉnh tại xã Phúc Chiều, thành phố Thái Nguyên. Công trình đưa vào sử dụng sẽ góp phần phát triển tốt hơn sự nghiệp thể dục thể thao của tỉnh, thu hút nhiều chương trình, sự kiện văn hóa thể thao cấp quốc gia, khu vực và quốc tế. Theo kế hoạch, công trình này sẽ đưa vào sử dụng trong năm 2025. Hiện nay, nhà thầu đang đẩy nhanh tiến độ với phương châm có mặt bằng đến đâu, thi công đến đó. Có mặt ở công trình sân vận động tỉnh tại xã Phúc Chiều, chúng tôi thấy đơn vị thi công đang huy động nhiều máy móc làm việc sau nhiều ngày nghỉ do trời mưa. Ông Dương Văn Khánh, cán bộ kỹ thuật thi công của công ty trách nhiệm hữu hạn bê tông Việt Cường cho biết, hiện nay trên công trường chúng tôi huy động khoảng 15 máy móc, gồm cả máy lu, máy ủi, máy xúc và xe ô tô, với khoảng 20 công nhân làm việc. Trao đổi về các hạng mục hiện nay đơn vị đang triển khai thực hiện, ông Khánh cho biết.
Bây giờ mình vẫn đang khăn nền và làm bể chứa nước và hệ thống thoát nước mưa. Đến còn tuyến đường chính này thì bây giờ làm đang ra cấp phối đa dăm loại 1 rồi. Làm hệ thống thoát nước mưa ở hai bên. Công ty thì rất nhiều máy móc luôn. Nhưng mà bây giờ lượng mặt bằng là có nghĩa là giải phóng đến đâu là mình sẽ làm luôn đến đấy.
Theo báo cáo, hiện nay khối lượng các hạng mục công trình hoàn thành được khoảng từ 10 đến 80%. Cụ thể, hạng mục san nền công trình phần đắp nền đạt 65% khối lượng. Nền đường giao thông tuyến chính đào nền đạt 80% khối lượng. Hạng mục nền đường giao thông tuyến hoàn trả hoàn thành 46% khối lượng. Đào đắp mương thủy lợi hoàn trả đạt 30%. Hệ thống thoát nước mưa dọc tuyến chính đã thực hiện lắp đặt 91 trên 241 đoạn cống D500. Tiến hành ép cọc được 9 trên 15 vị trí tại 4 khán đài A, B, C và D. Theo đánh giá của đơn vị thi công, nếu thời tiết thuận lợi, mặt bằng được bàn giao sớm, dự kiến chỉ khoảng 1 năm nữa, công trình sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng. Để đảm bảo tiến độ của dự án, thành phố Thái Nguyên, địa phương được tỉnh giao nhiệm vụ thực hiện giải phóng mặt bằng, đang quyết liệt chỉ đạo cơ quan chuyên môn, phối hợp chặt chẽ với chính quyền xã Phúc Chiều, thực hiện tốt công tác bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng. Theo số liệu thống kê, tất cả 94 hộ bị ảnh hưởng đã được thống kê, kiểm đếm với diện tích thu hồi gần 14 ha, tổng kinh phí bồi thường 155 tỷ đồng. Đến nay, thành phố đã thực hiện chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng được gần 154 tỷ đồng. Trong công tác tái định cư, thành phố Thái Nguyên đã trình tái định cư cho 44 trên 48 hộ, trong đó 42 hộ đã có quyết định giao đất tái định cư, 21 hộ đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Ông Lê Khương Duy, Chủ tịch UBND xã Phúc Chiều cho biết, thời gian qua địa phương đã phối hợp chặt chẽ với các phòng ban đơn vị liên quan của thành phố, thực hiện công tác thống kê kiểm đếm tài sản, kiến trúc hoa màu đối với những hộ bị ảnh hưởng bởi dự án. Tính đến thời điểm hiện tại, có thể nói hầu hết các hộ đã bàn giao mặt bằng, chỉ còn 6 hộ chưa nhất trí bàn giao mặt bằng, với một số lý do, như đề nghị bồi thường phần tài sản hình thành sau khi nhà nước đã công bố dự án. Một số hộ dân đã nhận tiền nhưng chưa chịu di rời do cổ suý cho ý kiến của hộ dân đòi bồi thường tài sản xây dựng đón đền bù.
Để tạo đồng thuận cao hơn nữa trong thời gian tới thì cấp ủy chính quyền tiếp tục đôn đốc các thành viên trong ban chỉ đạo bám sát cùng với trung tâm quỹ đất cùng với xóm để xuống từng hộ gia đình để tuyên truyền, kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc. Có những tâm tư nguyện vọng của người dân thì tiếp thu và đề xuất với thành phố, nếu mà đúng chính đáng thì kịp thời giải quyết cho người dân, còn vượt quá thẩm quyền thì sẽ đề nghị với thành phố giải quyết theo quy định của pháp luật.
Dự án sân vận động Thái Nguyên được thiết kế với quy mô 22.000 chỗ ngồi, có mái che thiết kế hiện đại, đảm bảo diện tích một sân bóng đá tiêu chuẩn quốc tế. Đường pit bao quanh gồm 8 đường chạy vòng, 10 đường chạy thẳng theo tiêu chuẩn IAAF. Bên trong sân vận động còn có các khu vực thi đấu nhiều môn thể thao khác như nhảy cao, nhảy xa, đẩy tạ. Tổng mức đầu tư của dự án trên 460 tỷ đồng, nguồn vốn từ ngân sách trung ương hỗ trợ, thu tiền sử dụng đất và một số nguồn vốn hợp pháp khác. Công trình do Ban Quản lý Đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp Thái Nguyên làm chủ đầu tư. Công ty cổ phần Licogi 13 là nhà thầu chính thi công dự án. Theo đại diện chủ đầu tư dự án, công trình được khởi công xây dựng từ tháng 10 năm 2022, phấn đấu sẽ hoàn thành các hạng mục và đưa vào sử dụng vào tháng 10 năm 2024, về đích trước một năm so với kế hoạch đề ra.
Mục thông tin quảng cáo. Thông báo, để đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định và liên tục trong các ngày nắng nóng dẫn đến nhu cầu sử dụng điện tăng cao đột biến, chủ yếu do sử dụng điều hòa nhiệt độ và các thiết bị làm mát tăng rất cao, dẫn đến nguy cơ đầy và quá tải lưới điện cục bộ ở một số khu vực tập trung đông dân cư, nhà trọ, học sinh, sinh viên, gây mất điện làm gián đoạn cung cấp điện phục vụ nhân dân. Điện lực thành phố Thái Nguyên kính đề nghị bà con nhân dân thực hiện các nội dung sau. 1. Sử dụng điện tiết kiệm, hạn chế sử dụng thiết bị điện làm mát có công suất lớn, điều hòa nhiệt độ vào các giờ cao điểm trong ngày, đặc biệt múi giờ từ 10 giờ 30 phút đến 13 giờ 30 phút và từ 21 giờ đến 24 giờ hàng ngày. 2. Khi có sự cố tác động các thiết bị bảo vệ gây mất điện, các hộ gia đình loại ngay các thiết bị sử dụng điện công suất lớn như điều hòa nhiệt độ, các thiết bị làm mát có công suất lớn ra khỏi nguồn điện, chỉ ưu tiên các thiết bị làm mát có công suất nhỏ để tránh gây mất điện lặp lại. 3. Không sử dụng điều hòa khi thời tiết không quá nắng nóng và chỉ đặt điều hòa ở mức 26 độ C trở lên. Tắt các thiết bị điện không cần thiết khi ra khỏi phòng. Điện lực thành phố Thái Nguyên xin trân trọng cảm ơn và rất mong quý khách hàng phối hợp để đảm bảo sử dụng điện được liên tục, ổn định.
Giải pháp thay đổi thói quen sử dụng thiết bị điện thông dụng. 1. Điều hòa là thiết bị chiếm 30% mức tiêu thụ điện năng trong gia đình. Các lưu ý để sử dụng thiết bị này một cách tối ưu. Nhiệt độ điều hòa không nên để ở mức quá thấp, ban ngày từ 26 đến 28 độ C, ban đêm từ 25 đến 27 độ C. Để lưu thông không khí giúp mát nhanh và tiết kiệm điện năng nên kết hợp dùng quạt và điều hòa. 2. Tủ lạnh là thiết bị chiếm 16% mức tiêu thụ điện năng trong gia đình. Cần lưu ý không nên mở tủ lạnh nhiều lần tránh gây thoát hơi lạnh và khiến mức tiêu thụ điện năng tăng lên. Không nên để đồ ăn nóng vào tủ lạnh, không nên cho quá nhiều thực phẩm lưu trữ trong tủ. Nhiệt độ bên trong nên để ở mức từ 3 đến 6 độ C đối với chế độ lạnh và âm 18 đến âm 15 độ C với chế độ đông. Cần đặc biệt lưu ý, cứ lạnh hơn 1 độ C là tốn thêm 2,5% điện năng. 3. Đối với thói quen sử dụng bình nóng lạnh, thời gian lý tưởng để bật bình là trước 30 phút và tắt bình ngay trước khi vào sử dụng. 4. Không nên lạm dụng vào điều hòa, tận dụng gió và ánh sáng tự nhiên giúp tăng cường sức khỏe và tiết kiệm điện. 5. Khi không sử dụng, tắt nguồn tất cả các thiết bị điện trong gia đình. 6. Để các thiết bị hoạt động ổn định và lâu dài, thời gian bảo trì định kỳ là từ 3 đến 6 tháng đối với các thiết bị điện, đặc biệt là điều hòa và tủ lạnh. Ngoài ra, giải pháp tối ưu về sử dụng năng lượng hiệu quả và bền vững chính là sử dụng điện mặt trời mái nhà. Một hệ thống điện mặt trời mái nhà 5 kW có khả năng tạo ra khoảng 450 kWh một tháng và tiết kiệm khoảng 1 triệu 200 nghìn đồng chi phí điện năng cho gia đình. Hãy hạ nhiệt mùa nắng nóng với ngành điện. Mọi thắc mắc liên hệ hotline 1900 6769. Tổng công ty Điện lực miền Bắc, vì niềm tin của bạn.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế, đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên xanh, sạch, đẹp.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Thanh Thủy, tổ chức sản xuất Nguyễn Văn Thường, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Lê Hồng, kỹ thuật phát sóng Phạm Hiếu. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của Trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!